khổ thì bình đẳng. Nhưng mà chẳng hạn cái anh nghèo, anh chịu cái khổ của nghèo và anh ước mơ, tại vì anh nghèo anh chịu cái khổ của nghèo là sao? Anh thèm cái vật chất đó lắm, nhưng mà anh nghèo quá, không có tiền, cho nên anh ao ước được cái giàu và anh nghĩ là anh giàu đó là sướng. Nhưng mà anh giàu quá, anh có tiền thiệt, anh không có cái nghèo, không cái khổ của anh nghèo, nhưng mà cái khổ của người giàu, mà người nghèo không bao giờ phải chịu hết. Cái khổ của người giỏi, người dốt không bao giờ chịu hết, nhưng mà cái khổ của người dốt, người giỏi không bao giờ chịu. Nhưng ai cũng có cái khổ, cái đó là bình đẳng. Bây giờ một người giỏi, người đó làm lãnh tụ, người đó có cái khổ nhức đầu nhức óc của cái vấn đề mà mình cần cầm cái vận mệnh của đại chúng, mình lo lắm. Mà cái anh dân thì ngủ yên giấc, mà anh lãnh đạo thì ưu tư. Như vậy thì anh lãnh đạo cũng có cái khổ của nó, mà anh dân không bao giờ nếm cái mùi khổ đó hết. Nhưng ngược lại, anh dân đen có những cái khổ mà anh lãnh đạo không bao giờ nếm được hết. Nhưng mà nhìn trên mặt phân biệt, trên cái trí phân biệt thì thấy khác hết. Nhưng mà nhìn trên cái thực tướng thì bình đẳng đều khổ. Cho nên Đức Phật thấy cái anh khỏe có cái khổ của khỏe, và anh bệnh có cái khổ của anh bệnh. Cho nên anh bệnh thì anh ao ước cái sức khỏe của mấy anh đang khỏe. Nhưng mà anh đang khỏe, anh đâu có hưởng được cái hạnh phúc anh đang khỏe đâu. Mấy anh đang khỏe, mấy anh cũng đang còn có cái nỗi đau khổ của mấy anh khỏe. Anh cũng đang còn gánh vác. Anh cũng đang còn ưu tư những cái chuyện gì của anh. Tại vì anh khỏe cho nên anh mê, anh mới phải chịu những cái như thế. Chẳng hạn như vì anh khỏe cho nên là anh phải đi làm việc, anh phải gánh vác cái chuyện gì đó, thì bây giờ anh đang còn lo âu cho những chuyện của anh. Mà anh yếu thì được nghỉ miễn những cái đó, nhưng mà anh yếu khi nằm xuống thì anh yếu lại có cái ưu tư và đau khổ của cái yếu kém của mình. Cho nên có kẻ nào nó không khổ đâu, nhưng chúng sinh là bình đẳng, khổ hết. Nhìn trên bản thể thì bình đẳng đồng khổ, nhìn trên Phật trí, mà nhìn trên sai biệt trí thì thấy là khi mà so đo thì thấy anh này là khổ, anh này là sướng. Tại vì khi so đo trên cái tính chất là giàu nghèo thì cái anh nghèo khổ hơn anh giàu. Nhưng mà so đo trên cái sự thật của chúng sinh là khổ đế, thì anh giàu nghèo khổ bằng nhau, anh vua với anh ăn mày khổ bằng nhau. Mất nước anh vua đau khổ lắm, nhưng mà anh ăn mày không có một mảy may thì đau khổ hết. Anh ăn mày không bất tăng bất giảm. Anh ăn mày không có cảm thọ gì, một cái nỗi đau khổ gì hết. Nhưng mà mấy anh mà lãnh tụ, mà anh làm to mới đau khổ. Như vậy cho nên mình phải hiểu rằng là anh nào nó có cái khổ của nó. Nhưng mà như vậy chiếu kiến nhìn nó, vì vậy mà Bồ Tát mới lân mẫn thương xót chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh không có nhìn thấy thực tướng, cho nên không bao giờ giải quyết được, luôn luôn thủ xả, luôn luôn thủ xả, cho nên thủ xả không ngừng. Tại vì thủ xả xong rồi, tức là chẳng hạn mình mong cầu một cái pháp nào, một cái sự việc nào đó, khi nó đến với mình thì nó lại bắt đầu là đối tượng để mình thủ xả. Luôn luôn như vậy. Nếu mình lắng tâm suy nghĩ, mình quan sát tâm mình, thì hết cái gì mà nó được đến với mình á, thì nó bắt đầu là đối tượng cho mình thủ xả lại. Cho nên cái thủ xả nó không ngừng, mà chính thủ xả nó không ngừng, cho nên không bao giờ an hết. Không an thì gọi là phiền não. Cho nên Bồ Tát mới thương xót, nó không giải thoát được. Và vì vậy phải tu vô lượng nghĩa thì giải thoát, thì an trụ ở nơi cái thực tướng đó, thì diệt được tất cả những cái pháp phân biệt nói trên. Diệt được như thế thì tâm nó mới an định. Cho nên Bồ Tát quan sát cẩn thận như vậy rồi thì sinh lòng lân mẫn, mà phát khởi ý đại từ bi, mà muốn cứu vớt. Bồ Tát lại thâm nhập vào hết thảy các pháp. Cái pháp tướng như vậy thì các pháp nó sinh như vậy, nên nó bốn tướng gọi là tứ điên đảo của chúng sinh, tức là các pháp hữu vi là sinh trụ dị diệt. Pháp hữu vi nào cũng nằm trong như vậy, cho nên các pháp tướng hữu vi nó như vậy thì tự nhiên nó phải sinh, tự nhiên nó phải sinh như vậy, tự nhiên nó phải trụ như vậy, tự nhiên nó phải dị như vậy, và tự nhiên nó phải diệt như vậy. Thì các pháp nào cũng được sinh ra, trụ tức là hiện hữu. Khi sinh ra rồi thì hiện hữu, mà hiện hữu đó thì vô thường, cho nên dị là thay đổi không ngừng. Và thay đổi chỉ có một chiều để thay đổi, là thay đổi đến cái chỗ diệt. Không có một con đường thứ nhì để thay đổi trên các pháp ở thế gian. Bây giờ cái này được sinh ra, được tạo ra, rồi hiện hữu, được sử dụng, và thay đổi trong từng sát na gian, cũ từ từ, mà con mắt mình nhận không ra thôi. Nhưng mà có thay đổi, cũ từ từ. Và cũ từ từ cho đến cái mức độ nào?
Diệt.
Mình cũng vậy. Mình cũng được sinh ra, xong trụ là hiện hữu. Xong mình thay đổi không ngừng, không ngừng, không ngừng. Cho nên đó, 10 năm trở lại, từ ni ni na na thì đâu hồi xưa cứ chiếu. Bây giờ đã trở thành khổng lồ. Thầy hồi xưa tóc cùng hết, bây giờ sói rồi, phải không? Già rồi, 10 năm thay đổi, 10 năm nữa là bắt đầu thấy già thật sự. 10 năm nữa thì Hưng với Tiến thì bắt đầu là chú Hưng, chú Tiến, hoặc là bác Hưng, bác Tiến. Nina thì cũng là bác hết rồi, cô gì chú bác thì không có gọi là, không gọi là bé nữa, không gọi là em nữa, không gọi là chị nữa. Nó thay đổi như vậy. Và thay đổi cho đến lúc nào? Cho đến lúc nói là cố. Tức là mấy thầy sẽ được thăng lên là cố hòa thượng, hay là cố thượng tọa. Còn tụi con là cố gì, tức là người đã quá vãng, quá cố. Thì chỉ có con đường để đến thôi. Còn có con đường nào gì, tức là thay đổi mình mà đi khác cái con đường đó đâu. Cho nên các pháp tướng mà đã, các pháp tướng của Hữu Vi nó đã sinh ra như vậy, thì tất nhiên nó phải dị như vậy, tất nhiên nó phải diệt như vậy, nó phải trụ như vậy, nó không thể nào khác hơn được. Và các pháp như vậy, do vì sinh trụ dị diệt như vậy đó, cái pháp tướng như vậy nó có thể tạo thành những cái ác nghiệp đó. Và pháp tướng như vậy nó có thể hay sinh ra các thiện pháp, tức là tùy theo cái cách mình quan sát và nhận thức các pháp thì các pháp đó có thể năng sinh thiện hay năng sinh ác. Bồ Tát quan sát kỹ lưỡng nguồn gốc của bốn tướng như thế rồi, thứ lại quan sát kỹ lưỡng hết thảy các pháp. Các pháp đó niệm niệm chẳng ngừng, luôn luôn sinh diệt. Nên các pháp đó nó sinh diệt không ngừng nghỉ. Điều này thì khoa học cũng đồng ý với Phật pháp, là các pháp nó biến đổi không ngừng. Vạn vật nó rời đổi không ngừng, không có cái vật gì là không rời đổi, tức là thường trụ hết. Thế quan sát như vậy mà vào được mọi cái căn tính dục á, căn tính dục của chúng sinh, vì rằng là cái các tính dục của chúng sinh á, căn tính dục tức là hồi kỳ trước mình có giải thích rồi, mà vì rằng là cái căn tính dục của chúng sinh nó vô lượng, cho nên Đức Phật vì vậy phải thuyết pháp cũng vô lượng. Vì thuyết pháp vô lượng cho nên nghĩa cũng vô lượng. Mà vô lượng nghĩa đó từ một pháp mà sinh ra, mà pháp đó gọi là vô tướng. Vô tướng như thế, tức là vô tướng mà bất tướng. Bất tướng tức là không có tướng. Tuy là vô tướng nhưng mà không phải là không có tướng gì hết đó. Bất tướng tức là tuy là không có tướng đó. Nghĩa là tuy là nó không phải là không có tướng. Tại vì khi mà nói vô tướng thì người ta cứ nghĩ rằng là vô là không có cái gì hết. Cho nên vì vậy phải nhấn mạnh đó. Vô đây không phải là bất đó. Cho nên vô tướng đây không phải là bất tướng đó. Nhưng mà không phải, tuy rằng là không phải bất tướng đó, nhưng mà là vô tướng. Nhưng mà là vô tướng có nghĩa rằng là Bởi vì nó vô tướng cho nên nó có nhất thiết tướng. Vì vậy mình có thể nói rằng là mình có thể nói một cách tổng quát đó là vô tướng, nhất tướng, nhất thiết tướng, thực tướng đều là một ý hết. Thực tướng đó là vô tướng, nhất tướng đó là chỉ có một tướng, một tướng đó là vô lượng tướng, tức là nhất thiết tướng. Tức là bởi vì nó không có tướng nào hết thì nó mới thành tựu được vô lượng tướng. Còn nếu nó đã có tướng rồi thì nó không có thành tựu tướng khác được nữa. À, cái nghĩa đó là giải thích nhiều lần trong cái khóa trước, trong những cái khóa trước. Cho nên vô tướng đồng với cái ý gọi là nhất thiết tướng. Chứ không phải vô tướng là không có tướng. Không phải cái vô tướng đó là một cái không, tại nếu mình nghĩ cái không đối lập với cái có, tức là ngoài những cái có, ngoài những cái hữu đó có riêng một cái vô. Mà nếu riêng một cái vô như vậy thì cái vô đó không có được nói là cái vô, bởi vì cái vô đó cũng sẽ là hữu tướng. Bởi vì có cái tướng vô, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói rằng là người đuôi cũng không có nghĩa là không thấy. Người đuôi thấy chứ, thấy đen tối. Cũng như giờ mình nhắm mắt lại không thể nào nói, bây giờ nhắm mắt lại bảo là có thấy không? nhưng mà nhắm mắt lại không thấy gì hết. Chật, thấy chưa? Thấy đen thù lùi. Thấy cái mà không có sắc, không có hình ảnh. Chứ không phải không thấy. Mở con mắt ra thì thấy các hình ảnh. Nhắm mắt lại thì thấy cái không có hình ảnh gì hết. Đen. Thế đó, cái kinh Lăng Nghiêm mà. Như Thầy Nhất Trân đang dạy phải không? Đang giảng đó thì cái phần đó nghe kỹ. Thầy Nhất Trân đấy giảng thì hiểu cái gì. Đó. Thế thì cái vô tướng đây không phải là ngoài ngoài những các tướng kia có một cái vô. Mà bản chất của các cái hữu đó là vô. Bản chất của tất cả những cái hữu tướng đó là vô tướng. Tại sao vậy? Tại tất cả những cái hữu tướng đó chỉ là tướng xả hợp của nhân duyên thôi. Cũng như ban sáng có đề cập đến cái bàn này này. Đó là nhân duyên tạo tác. Còn nếu nó thực thể nó là cái bàn đó, thì nó không cần phải chờ nhân duyên thành tựu nó mới hiện hữu. Còn cái này bắt buộc phải có nhân duyên đó thì nó mới được thành tựu. Cho nên phải biết nó chính là hợp lại bởi nhân duyên, tức là gọi là nhân duyên hòa hợp mà thành. Còn như vậy bản thể nó là vô. Còn nếu thực thể nó có thì không cần có nhân duyên. Cho nên phải biết bản thể của các pháp đã vốn là nhân duyên hòa hợp thì tất nhiên phải là vô tướng. Mà do chính vì bản thể vô tướng cho nên pháp nào cũng được thành lập. Bởi vì bản thể nó là vô tướng cho nên tất cả các pháp đều được thành lập trên cái vô đó. Cứ nghe tới nghe lui đi cái đổi nó hiểu ngay ngay chưa hiểu đâu. Tại vì nhiều kiếp thiếu tu. Bây giờ chịu khó tu kiếp này đi, kiếp sau nghe sẽ hiểu hơn. Kiếp sau mà nghe nữa đó, tiếp tục nghe nữa thì kiếp thứ 3 sẽ hiểu nhiều. Kiếp thứ 4 hiểu hơn nữa. Bảo đảm đến kiếp thứ 10 là vô sơ địa. Không phải không thực tướng. Thực tướng của các pháp, tức là tướng thực của các pháp là vô tướng. Đó là tướng chân thật của các pháp là vô tướng. Đó. Thế vậy thì bây giờ cho nên nói vô tướng như thế, tức là vô tướng. Mà vô tướng đó cái ý của kinh văn đó, vô tướng đó, đó không không phải chỉ là bất tướng. Vô tướng đó là tướng, nhưng mà vô tướng chứ không phải là không tướng đó, thì mới gọi là thực tướng. Nghe thét cái hồi đôi cái nó nhập tâm cái được đến cái ngày nào đó nó hiểu à. Tại vì thực sự không phải rằng là nó dễ đâu. Mấy thầy cũng phải trải qua bao nhiêu năm trời. Hồi xưa thầy đi học đại học Phạn Hạnh á, phân khoa Phật học, mà nghe giảng cái này này, mà còn khi nghe giảng xong á thì thầy quyết định rằng là không học nữa mà đi tu thôi. Mà hồi đó là đi học Phật và đang là tu sĩ và đi học Phật, nhưng mà bỏ đi tu thôi. Tại vì quả tình nó mình có tu á, lâu đời lâu kiếp nó thấm dầm á thì mình mới hiểu. Còn ban đầu có nói gì nói nó lìa tướng ngôn ngữ, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên, mà mình cứ khởi cái tâm duyên cho mình suy tư, mình nghĩ một đổi cái mình mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà đến một khi mà mình cứ huân tập nó, quan sát và tu tập đến cái lúc thì thấy nó và thấy rõ ràng đúng như vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên cái thấy đó nó phải lìa cái thấy của tâm duyên, đúng vậy. Sở dĩ nói là lìa tướng của tâm duyên là bởi vì tướng tâm duyên nó dựa theo cái ngã mà tư tưởng. Mà cái ngã tư tưởng khi nào không phải A thì là B, phải B là A, luôn luôn như vậy. Không bao giờ được nhìn thấy trung đạo. Luôn luôn có cái tâm phân biệt, bởi cái đó là căn tính dục thâm sâu của mọi chúng sinh. Cho nên khi học Phật từ từ cái trí tuệ nó phát mở, nó bắt đầu nghĩa là bớt cái chấp đi, bớt cái phân biệt đi, thì tự nhiên từ từ tức là cái căn tính dục kia nó bị phai đi, thì cái trung đạo kia nó mới có thể dễ hiển bày. Thế thì Bồ Tát Ma Ha Tát trụ vào tướng chân thực như thế rồi, cho nên trụ vào cái tướng chân thực và thực tướng luôn luôn không rời thực tướng, thì từ bi phát khởi. Thì từ bi phát khởi quả tình như vậy, như là cũng ban sáng có đề cập đến, tức là khi mà hay là ở trên có nói, khi mà Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh, cái tất cả những cái nguyên nhân của đau khổ của chúng sinh, tất cả những vấn đề của chúng sinh không bao giờ giải quyết được. Chẳng hạn khi chúng sinh giải quyết trong một cái nội bộ, thì khi nào cũng nghĩ tại người này tại người kia mà nó có sinh chuyện. Nhưng mà nếu xét cho kỹ, người này người kia chỉ là nhân duyên thôi, nhân duyên để cho cái phiền não nó thành thôi, còn căn bản của phiền não không phải là người này hay người kia. Cho nên ví dụ bây giờ một cái hội đi, mình đổ thừa mình nói là trong hội đó mà phiền não là tại cái nhân vật này ở trong hội, cho nhân vật đó đi, một nhân vật nào đến cái phiền não vẫn hiện diện, vẫn có. Trước khi nhân vật đó đến phiền não vẫn có, sau khi nhân vật đó đi phiền não vẫn có. Và mình nghĩ là từ thuở mình chưa có hội cũng có phiền não, và sau khi có hội cũng phiền não, giải tán hội cũng vẫn phiền não, mình ở nhà cũng có phiền não, mình ở trường cũng có phiền não, mình ở đâu cũng có phiền não. Như vậy phiền não không phải người này người nọ, người này người nọ chỉ là cái nhân duyên để làm cho cái phiền não được thực hiện hiện. Cũng như con mắt, nó chỉ là nhân duyên để mình được nhìn thấy, chứ không phải con mắt thấy Đức Phật đã chứng minh trong Lăng Nghiêm. Cho nên cái căn bản của thấy đó là cái tính thấy đó, mình phải cần nhận ra cái căn bản của phiền não là vô minh, là do ngã chấp, là do phân biệt các pháp, là do thủ xả các pháp. Thủ xả các pháp bởi vì nhận các pháp là thực có, mà vì nhận là thực có cho nên thủ xả cho nên tranh chấp, tranh chấp cho nên phiền não. Bây giờ không có người này thì người khác tiếp tục, mà hễ có một người thứ hai với mình nó thì tự nhiên khởi cái thủ xả, mà khi khởi có thủ xả là có phiền não. Cho nên chơi với bạn một đội tù thân mấy cũng có giây phút phiền não bạn bè lắm đấy, phải không? Trừ phi rằng là mà bây giờ với cái tâm phàm phu mình ở gần Đức Phật hồi mình cũng có đôi phút mình cũng phiền não Đức Phật. Nhưng mà Phật không có thương con, Thầy Chí Minh thương hơn. Nếu mình bảo Thầy Chí Minh tới cái là vuốt đầu cho kẹo, Phật tới không cho kẹo gì hết, Phật tới cứ ngồi nói chuyện có con không. Dù vậy rồi với cái tâm đó của mình hồi mình ngồi cạnh Phật mình cũng phiền não Đức Phật nữa. Đấy, cái tâm thủ xả. Cho nên chính vì như vậy khi an trụ vào nơi thực tướng rồi thì mới tội nghiệp chúng sinh đúng nghĩa. Còn không thôi đời mình không biết tội nghiệp, đời mình chỉ tội nghiệp là tội nghiệp ái kiến thôi, là tội nghiệp những cái người mà thua sút mình thôi. Mà khi tội nghiệp như vậy không phải là từ bi. Từ bi là một cái tình thương bình đẳng đối với tất cả mọi người, vô phân biệt bình đẳng. Cho nên hơn mình thua mình hay làm sao gì đó, mình cũng có thể khởi được cái tâm thương mến, tâm giúp đỡ. Mà cái tâm giúp đỡ đó là do chính nơi cái thấy thực tướng mà thấy tất cả chúng sinh chịu một cái nghiệp như vậy, mà thấy rõ ràng chúng sinh sống chỉ để chịu phiền não à. Như cái ông mà đại triết gia của Đức Schopenhauer mà ông định nghĩa con người á, không mà con người là một hiện hữu không xứng đáng hiện hữu chút nào, nhưng nó hiện hữu là để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Nó có tư tưởng bi quan yếm thế thế sợ, nó chê bai con người. Cho nên bảo con người chỉ là một hiện hữu, cái hiện hữu không đáng hiện hữu chút nào, nhưng nó hiện hữu là để không phải để hưởng đâu, mà để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Tức là sống chịu đủ thứ đau khổ phiền não, xong rồi chết nặng, kết thúc. Đó, ông đó có cái tưởng bi quan, yếm thế, cho nên ông định nghĩa con người như vậy. Thế thì, chính cái sự mà là khi mà mấy cái người nào người ta hay lắng tâm, người ta suy xét, tư duy, mấy ông philosopher như vậy đó, thì người ta hay nhìn thấy bản chất, một phần nào bản chất thật của cuộc đời. Là chịu đựng không à? Là phiền não không à? Cuộc đời chịu đựng nhiều hơn là hưởng. Cho nên ông nó mới nói như vậy. Nhưng mà ông chỉ có thiếu một cái trí tuệ là ông không khám phá ra được do đâu mà người ta hiện hữu, do đâu người ta phải, do nhân duyên gì mà người ta phải chịu những cái đau khổ như vậy và sự chết. Thì ông không khám phá nổi với cái tư tưởng và đầu óc của ông đối với Phật pháp hãy còn yếu qua đối với lại cái tư tưởng của Đức Phật. Và Đức Phật thấy rõ, và Đức Phật không ngồi đó để chê bai con người, mà Đức Phật ngồi đó là để cứu độ chúng sinh. Tức làm sao cho mọi người có cái trí tuệ để mà thấy được cái thực tướng. Mà thấy được cái thực tướng đó thì tự nhiên khởi được cái từ bi đối với chúng sinh. Tức là thấy rõ ràng là ai cũng đau khổ hết ạ, ai cũng phiền não hết ạ, tất cả đều phiền não như vậy. Và ngay khi mà mình an trụ ở nơi cái thực tướng thì đương nhiên mình không có khởi tâm phân biệt, khởi tâm thù xả, mà không khởi tâm phân biệt và thủ xả như vậy, cho nên không có phân biệt cái tâm mà được mất hơn thua. Mà vì không có khởi tâm được mất hơn thua, cho nên mới có thể bình đẳng đối với chúng sinh. Còn khởi cái tâm được mất hơn thua, tự nhiên mình first, chúng sinh second. Đó. Dĩ nhiên là như vậy thôi. Đó nên mà như thế thì làm thế nào để mà có thể phát khởi một cái từ bi? Đối với chúng sinh hay đem tâm chân tâm á, cứu khổ, khi đã cứu khổ cho rồi lại vì những chúng sinh đó mà nói pháp, khiến cho các chúng sinh được khoái lạc, được an lạc. Tức là trước tiên hết là cứu khổ cái đã, rồi sau đó mới nói cái pháp để mà làm cho được an lạc. Tức là bi trước và từ sau. Nhưng mà thường thường câu cú thì hay nói từ bi, tức là nói từ trước bi sau. Nhưng mà khi Bồ Tát hành đạo á, thì luôn luôn bi trước và từ sau. Tại sao vậy? Tại vì cứu khổ trước rồi mới ban vui sau. Còn nếu ban vui trước mà cứu khổ sau thì nó không thành tựu. Mà cứu khổ trước rồi ban vui sau thì nó thành tựu. Đúng không? Mình phải cứu khổ cái đã rồi mình hãy ban vui. Còn mình ban vui chưa kịp cứu khổ mà đã ban vui hư hết á. Chẳng hạn thì dù bây giờ một cái anh đó nó ví dụ vậy. Anh mà anh hư hỏng mà mình cứ ban vui cho anh mà mình không cứu khổ anh, tức là cứu khổ anh, tức là mình phải sửa đổi cho anh, mình phải làm cho anh đó anh bỏ những cái hư hỏng đó đi để mà anh có thể cải tà quy chánh, anh có thể trở nên một cái con người đàng hoàng này, anh sẽ bớt đau khổ lo âu và sợ sệt bởi những cái ác tâm của anh. Thì cứu khổ là bằng cách làm cho anh diệt đi, anh không còn lo âu sợ sệt, được bình thản, rồi sau đó mới có thể dùng những cái pháp nào đó để làm cho phát triển cái thiện nó anh lên, tức là trước tiên phải dứt ác rồi thì mới có khả năng hành thiện. Thì anh dứt ác là anh ngưng. Thì lặng mới chọn là khi nào mà ngài ra đời là chúng sinh là có xu hướng đạo đức, xu hướng thích thập thiện giới, thích bát quan trai, thì bây giờ Di Lặc ra đời. Còn Thích Ca Mâu Ni thì ngược. Cho nên do cái tâm phân biệt, chư Phật vốn bình đẳng, từ bi và trí tuệ bình đẳng, nhưng mà do tâm phân biệt cho nên chúng sinh, có nhiều người phân biệt nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi hơn Đức Phật Di Lặc. Tại sao? Tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi nào chúng sinh đời ngũ trược ác thế thì ra đời để độ sinh. Còn Di Lặc thì ra đời có điều kiện. Nghĩa là khi nào chúng sinh phải thích, ưa thích tu hành thì ngài mới xuất hiện và ra đời. Giống hệt như mọi người Phật tử mà không học Phật hay lý luận như vậy đó. Hay lý luận rằng là đáng lẽ nơi nào mà Phật tử mà bết thì mấy thầy mới càng cần phải tới nhiều hơn, và nơi nào Phật tử giỏi rồi thì không cần tới. Thì hay thường thường lý luận như vậy lắm. Nhưng mà dĩ nhiên nơi nào cũng đến, chứ không phải là nơi này đến nhiều, nơi kia đến ít, mà nơi nào cũng thể đến, nơi nào cần thì đến, nơi nào có thời tiết nhân duyên thì đến. Cũng như một người nhà nông gieo giống hạt giống, người đó phải quan sát thời tiết và nhân duyên. Tức là quan sát để xem cái đất này có thể gieo giống được không, thời tiết là có trúng mùa hay không thì mới gieo. Còn gieo bậy thì uổng công, là người vô trí. Chứ không phải mình có cái hạt giống tốt. Mình bảo vì tôi có hạt giống tốt cho nên tôi muốn cho cái hạt giống tốt này càng ngày càng nhiều, cho nên tôi gieo hết chỗ nào tôi cũng gieo, kể cả đây tôi gieo hết. Gieo cùng hết thì hạt giống vừa chết không được gì hết. Phí công.